Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, Thần Nam cũng vô cùng cảm khái. Một kỳ tích từ siêu cấp viễn cổ không ngờ lại bị giam hãm ở tầng địa ngục thứ 12 này. Đó đã từng là Tây Thổ Đồ Đăng, một đồ đăng sống thực sự tồn tại, quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Người nói rằng muốn ta giúp người báo thù, chắc là muốn ta giết chết tên Tây Thổ Đồ Đăng chăng? Thần Nam hướng về khu đầu cổ tư, phát ra một đạo tinh thần bà động kịch liệt mà hỏi. Người đùa với ta hả? Một kẻ như vậy ta sao có thể đối phó được? Người không đến giết y cũng sẽ giết người thôi. Vậy sao giờ này y còn chưa đến giết ta? Ha, bởi vì y đang ngủ. Khi hắn tỉnh lại vì phát hiện ra các ngươi, y sẽ hấp thụ linh hồn lực lượng của các ngươi. Các ngươi có tu vi cường đại, với y sẽ là một món đại bổ. Cho nên bây giờ, nhân lúc hắn chưa có hoàn toàn tỉnh giấc, chính là thời gian động thủ tốt nhất. Vì sự sống sót của chính mình, các ngươi cần phải ra tay. Thần Nam cảm thấy đau đầu vô cùng. Theo những tin tức từ cổ tư, xem ra Tây Thổ Đồ Đằng thật sự cường đại. Chỉ có thể cầu nguyện rằng vì nơi này không có thiên địa nguyên khí, y cũng đã dần dần thấy suy kiệt sức lực. Từ Kim Thần Long đột nhiên gầm nhẹ mà nói, cổ tư ngươi còn có chuyện gì giấu chúng ta? Nếu không phải ta tinh thông sư hồn thuật thì chắc chắn đã bị người hại chết rồi. Sao lại thế? Thần Nam cả kinh hỏi. Ta từ trong đầu cổ tử đã biết được nơi này dù không có thiên địa linh khí, nhưng gã Tây Thổ Đồ Đằng kia tù vì cũng không có giảm xuống mà lại tăng cường hết sức ổn định. Nghe được tin này, Thẩm Nam suýt chút nữa đập nát cái đầu của cổ tư. Không điều gì có thể xấu hơn tin này được. Tây Thổ Đồ Đằng trước mắt tuyệt không phải là kẻ mà bọn hắn có thể đối phó. Hắn ta cố kiềm chế cơn giận mà nói, người muốn báo thù, điều này ta có thể hiểu được. Nhưng người không thể giấu giếm bọn ta như thế, không biết được thực lực chân chính của đối phương, chúng ta chỉ có con đường chết thôi. Cô đau đầu cổ tư xấu khổ khóc lóc, chuyến đi từng trận tinh thần bà động bị thương. Được rồi, đừng có khóc nữa. Thần Nam lại nói, dã man đối kháng khẳng định là chỉ có chết, bây giờ chúng ta tính xem có thể nghĩ ra cách gì đưa hắn vào chỗ chết được không. Lão khôn đức đáng chết, tự phong ấn chúng ta ở cái chỗ biến thái thế này đây. Lão thần nằn đó thật khốn kiếp. Từ Kim Thần Long chửi mới ầm ĩ. Thần Nam lẩm bẩm, ta thấy thái độ của lão lòng này thật khó lường. Nếu như lúc đó lão chỉ có một bên xem cuộc chiến thì chúng ta chết chắc rồi. Sau đó lão ta xuất thủ cũng không trực tiếp đánh chết chúng ta mà lại còn phong ấn chúng ta tại đây. Không hiểu được thâm ý của lão là gì đây. Phi, lão hỗn đản này thì có thâm ý gì chứ? Chẳng qua lão sợ con gái của lão trở mặt, nên trong tình huống không thể giết chết ta, nên tận tình báo thù ta. Ta thề là nếu có một ngày ta thoát ra được, ta nhất định sẽ làm lão ta tức giận đến bạc hết cả râu. Thần Nam đi đi lại lại, trầm tư suy nghĩ về Tây Thổ Đồ Đằng, tự nhủ. Đồ đằng của những bộ lạc lớn nhất của nhân loại, thời mông muội, Tây Thổ chúa tể bị người ta hãm hại. Tên khốn này không phải là kẻ rút đuôi giữa chừng hoặc là một bố cục giả bị đào thải đấy chứ. Chỉ là vì sao y lại bị phong ấn tại tầng địa ngục thứ 12 chứ? Với sức mạnh của y, cho dù bị phong ấn cũng phải bị phong ấn xuống tầng thứ 18 cơ chứ. Đúng rồi, dường như y toàn ngủ ở dưới đất, không phải bị người ta phong ấn, thật là kỳ quái. Nơi này nằm ngủ vì sao lại thành tầng địa ngục thứ 12 được? Thần Nam trong lòng tràn ngập nghi vấn. Bất quá vào lúc này, khoảng không gian hắc ám phía trước truyền đến trận trận năng lượng ba động, mơ hồ như có tiếng rồng gầm phượng gáy truyền lại. Là hai tên Tiểu Đậu Đinh và Tiểu Bất Điểm, khẳng định là chúng gặp phải bọn cường thi đánh mãi không chết rồi. Chúng ta mau đến chỉ viện đi. Từ Kim Thần Long bay vụt đi. Thần Nam xách cái đầu của Cổ Tư cũng bay nhanh đi. Bay khoảng hơn 10 dặm, có thể thấy trên không trung một con phượng hoàng bảy màu đang bay lượn trên cao. Xung quanh nó là một biển lửa, một đám cương thi cánh rời cuống cuồng chạy trốn trên không trung, phát ra tiếng kêu vô cùng chói tai. Dưới màn lửa vô tình, rất nhiều cương thi có cánh bị thiêu thành tro hoặc là rơi xuống đất. Ở bên cạnh, Long Bảo Bảo không hiện ra chân thân, vẫn giữ kích thước dài 1 mét, phi hành trong không trung nhanh như thiểm điện. Miệng của nó cũng phun ra thần hỏa, vô số ma vật bị thiêu cháy giữa không trung. Con rồng du côn thấy vậy xấu hổ thản vãn, ta thật sự là hồ đồ à. Bọn cường thi đó tồn tại quá lâu, tích lũy vô tận sát khí nên cơ thể bọn chúng trở thành kim cương bất hoại. Nhưng dù sao, bọn chúng cũng không phải là những cường thi được càn thi phái tế luyện, cho nên chúng có một điểm yếu chí mạng. Đó là bọn chúng chỉ thuần túy là một sinh vật bất tử mà thôi. Sợ nhất là pháp thuật thần thánh. Vô cùng đơn giản, chỉ cần dùng thần hỏa là đủ giết chúng rồi. Ngẫm lại vừa rồi cực khổ phí lực như vậy, thực là đau lòng. Nghe những lời từ Kim Thần Long vừa nói, Thần Nam thầm tặc lưỡi. Lũ cường thi này đã tồn tại lâu năm như vậy, thật là làm người ta kinh ngạc. Nếu như bị cản thì phái tế luyện, đơn giản có thể tung hoành toàn bộ tu luyện giới. Tất cả đều là hồng hoang kỳ thi ạ. Ây nhà, các người cuối cùng cũng tới rồi, mau giúp ta đang sợ hãi. Tiểu Vượng Hoàng khiếp đảm hồ hoán, nhưng đồng thời nó càng tỏa ra nhiều thần hỏa, đám cường thi rớt xuống càng nhiều. Nhờ có thần hỏa của Tiểu Bất Điểm có thể thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Trên không trung có gần 100 bạch mao cường thi và hồng mao thi sát có cánh. Dưới mặt đất thì có gần ngàn tên cường thi và thi sát không có cánh. Còn có vô số bạch cốt đại quân, cả một khoảng trắng xóa xương người. Đó là một tử vong quân đoàn khổng lồ. Từ Kim Thần Long quẫy mạnh cái đuôi khổng lồ lao xuống mặt đất. Trong miệng của nó, từ kim thần hỏa điên cuồng mà phun ra, như những nơi nó đi qua, bạch cốt vỡ vụn, cường thi gào thét, thi sát chạy trốn. Con rồng du côn quay ngược lại, lập tức sinh vật bất tử trên mặt đất bị giết như ngả rạ. Lão du côn sảng khoái vô cùng, triệt để giải tỏa phiền muộn trong lòng. Lòng đại gia tặc đến rồi thật đây. Thân hình dài 30 trượng của con rồng du côn khắp nơi đều đặt từ kim thần hỏa, lao vào 7 thi sát và cương thi, giống như hổ đói lao vào 7 dê. Bọn cổ thi vốn có cơ thể kim cương bất hoại, giờ giống như băng tuyết gặp ánh mặt trời, thân hình dần dần tan thành mây khói. Bất quá đúng lúc này, một cỗ tinh thần ba động cường đại đến cực điểm từ phía xa truyền lại. Một âm thanh lạnh lùng như băng vang lên trong đầu Thần Nam và ba con thần thú. Hừ, hừm, thật là tế phẩm không tồi, ta phải hưởng thụ một phen. Chớp mắt âm thanh đã tới trước mắt, trên không trung huyết quang đầy trời. Đúng như khổ đầu đầu cổ tư miêu tả, Tây Thổ Đồ Đằng đúng là đầu người thần rắn. Trên mặt có ba con mắt, khắp người hoa văn phủ kín, tả dị vô cùng. Thụy Đức Lạp Áo nhìn Thần Nam một lúc rồi đột nhiên vùng đuôi, không gian lập tức xuất hiện một đạo đại liệt phùng. Thần Nam hoảng hốt vội vàng né sang một bên. Bất quá, Thụy Đức Lạp Áo dù sao cũng là Tây Thổ Đồ Đằng trong truyền thuyết, đâu phải là loại dễ đối phó. Chiếc đuôi rắn to dài đột nhiên phình to ra, sau đó như thiểm điện đánh tới eo của Thần Nam. Cho dù là Thần Nam tránh né như thế nào, đuôi của hắn luôn luôn như quỷ ảnh theo đuôi, dường như có thể khống chế thời gian, không gian, chớp mắt cuốn lấy eo của hắn. Lập tức Thần Nam cảm thấy lục phủ ngũ tạng như muốn chảy ngược cả lên, tất cả các khí quan dường như muốn vỡ nát. Thụy Đức Lạp Áo phát ra hai đạo huyết mang, hoa văn tà toàn thân cũng phát ra quang mang yểu dị, cả người trông tà dị vô bỉ, không có chút điểm nào giống với bộ dạng thần kỳ trong truyền thuyết. Giờ đây, y ta có cái vẻ tham lam giống như một con sói đói đang bị thương, gặp phải một con dê béo. Ta sẽ đem người hóa thành một bộ phận linh lực của ta. ta sẽ nhớ ngươi. Âm thanh của Thụy Đức Lạp áo thật lạnh lùng, hắn ta dùng lực siết chặt đuôi lại, chiếc đuôi huyết quang lấp lánh, muốn giết chết Thần Nam ngay lập tức. Chính vào lúc này, bên hông Thần Nam phát ra một vầng quang mang nhàn nhạt, quang hoa hai màu kim hắc từ 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 eo của hắn lan tỏa ra như một sóng nước, ngăn chặn sát chiêu của Thụy Đức Lạp áo. Tây Thổ Đồ Đằng giống như bị điện giật, rất nhanh thu đuổi lại. Hắn ta nhìn chằm chằm vào eo lưng của Thần Nam, vừa kinh sợ vừa giận dữ. Cuối cùng nở nụ cười tà dị mà nói: thú vị, lẽ nào có người thiết lập bố cục này, sai một kẻ làm quân cờ như ngươi đến thăm dò ta? Ta không hiểu ngươi nói cái gì. Thần Nam hít sâu một hơi, cảm giác đau đớn từ từ biến mất. Vừa rồi hắn đã cảm nhận được tử vong khí tức, suýt nữa thì thật sự đã bị xiết thành hải đoạn. Bắt tốt giết tướng, hôm nay ta muốn xem còn có hậu chiều gì đợi ta nữa không. Tây Tổ Đồ Đằng hai mắt chợt lóe lên hai màn huyết quang, lượng đạo huyết sắc thần kiếm ngừng tụ thành một hình, nhanh chóng bắn về phía Thần Nam. Đột nhiên vào lúc này, Thần Nam cảm thấy hai tay nóng ran cả lên, tay trái thì đen nhánh, tay phải kim quang thổi sán. Hắn cảm thấy hai tay ẩn chứa một lực lượng vô cùng, giơ tay chộp lấy hai thanh huyết kiếm đang bay tới. Leng keng, lạch cạch, lạch cạch. Tiếng kim loại va vào nhau, vang ra và tiếng kim loại gãy dường như đồng thời vang lên. Hai đạo huyết sắc thần kiếm do ánh mắt biến thành của Đồ Đằng bị Thần Nam chụp lấy rồi bẻ gãy. Không trùng huyết mang lóe sáng, Tây Thổ Đồ Đằng không ngờ phá khai không gian, trực tiếp biến mất tại chỗ. Sau đó đột ngột xuất hiện trước mặt Thần Nam, song thủ chụp vào ngực của hắn. Lúc bấy giờ, không trùng huyết mang lóe sáng, Tây Thổ Đồ Đằng không ngờ phá khai không gian, trực tiếp biến mất tại chỗ. Sau đó đột ngột xuất hiện trước mặt Thần Nam, song thủ chụp vào ngực của hắn. Trực tiếp xuyên qua không gian, tốc độ này thực sự là quá nhanh, quá nguy hiểm. Thần Nam chỉ có thể dựa vào bản năng chiến đấu, huy động song quyền đánh ra, nghênh đón song trảo của Thụy Đức Lạp Áo. Những tiếng như kim loại va vào nhau liên tục vang lên. Không gian nơi quyền trảo chạm vào nhau lập tức bị phá vỡ. Thần Nam bị đánh bay ra sau, trong khi Thụy Đức Lạp Áo vẫn đứng im tại chỗ, cười lạnh nhìn Thần Nam. Quả là không tồi. Cỗ lực lượng bàng bạc trong người của ngươi thật làm ta tâm động. Thần Nam như lầm đại địch, tinh khí thần hợp nhất, nhìn chăm chăm Tây Thổ Đồ Đằng. Hai tay của hắn tê dần lên. Nếu không phải có lực lượng của kim hắc lưỡng sắc quang cầu, thì hai tay hắn có lẽ đã bị phế rồi. Đối phương quá cường đại so với hắn. Nghĩ lại những gì Thần Nam đã trải qua từ khi sống lại. Hắn trải qua vô số trận chiến, tồn tại giữa đao quang kiếm ảnh, ở phàm nhân giới gần như đã vô địch. Nhưng khi bắt đầu tiến nhập huyền giới lĩnh vực, các cao thủ mới lại xuất hiện. Hắn hiểu rõ rằng thế gian không có khái niệm vô địch. Một người cảm thấy tịch mịch không đối thủ chỉ là cảm khái ở một lĩnh vực nào đó mà thôi. Từ đó có thể nói, hiểu biết của kẻ đó chưa đủ. Nếu như có thể tiến vào một lĩnh vực hoàn toàn mới, y sẽ phát hiện ra thế giới này thật sự quá đáng sợ và rộng lớn. Hiện giờ hắn đã tiến vào huyền giới lĩnh vực, chỉ như một tân nhân mới quật khởi. Những đối thủ cường đại giấu mặt nhiều đến mức hắn khó có thể tính toán ra được. Hơn nữa, những kẻ mà hắn gặp phải đều là những cao thủ đỉnh cấp. Huyết sắc tàn ảnh lóe lên, Thụy Đức Lạp Áo nhanh chóng xuất hiện sau lưng Thần Nam, hai tay chộp tới cổ của hắn. Thần Nam căn bản hai mắt hai tay không theo kịp tốc độ của y, tàn ảnh còn ở trước mắt địch thủ đã nhanh chóng xuất hiện ở phía sau rồi. Thần Nam lạnh cả sống lưng, bản năng chiến đấu khiến cho hắn lập tức đả khai đội tiền địa, vụt một tiếng biến mất trong tiểu thế giới của mình. Thụy Đức Lạp Áo hai tay chụp vào khoảng không, chỉ phát hiện ra đội tiền địa của Thần Nam. Y không có nghĩ đến đối phương lại dùng phương pháp này để tránh một đòn chí mạng của mình. Đối với đội tiền địa của đối phương, hắn ngây người ra một lúc rồi lập tức cười to mà nói: tốt lắm, không ngờ còn tế luyện được đội tiền địa. Rất tốt, rất cường đại, ta cảm thấy một khí tức quen thuộc à, dường như người có già thế cũng không tồi. Thần Nam rất nhanh chóng thoát ra khỏi nội thiền địa, hắn không muốn đùa với lửa. Với tu vi của đối phương mà nói, phá hủy nội thiền địa của hắn tuyệt không phải là vấn đề. Nếu như chết thảm như thế, hắn thả tự sát còn hơn. Hắn nhìn đôi song trưởng nhất kim nhất hắc, nắm chặt quyền đầu, chăm chú quan sát Thụy Đức Lạp Áo. Nhìn ngươi quả thực khá thú vị, ta quyết định sẽ thử giãn gần cốt một chút rồi mới thu thập linh hồn chi lực của ngươi. Tây thổ đồ đằng xoẹt một tiếng xuất hiện bên trái thần nam, một trưởng nhanh như chớp cắt về phía ngực của hắn. Thần nam vội vàng vung quyền ngăn cản. Phanh một tiếng, quyền trưởng chạm vào nhau. Thần nam bật lại, bất quá tuyệt đức lạp áo còn nhanh hơn, đã sớm xuất hiện tới phía sau lưng của hắn, vùng đuôi quất mạnh tới. Bình một tiếng nữa, thần nam bị một quất văng đi. Lúc này hắn đã phát hiện ra kim hắc sắc lực lượng từ song trưởng của hắn đã lan ra toàn thân, khiến cho hắn nửa người hắc sắc âm sầm, nửa người kim quang rực rỡ, thần thánh vô cùng. Hắn háo cả mồm mép, suýt chút nữa thì ngất đi. Mình đã biến thành cái dạng gì rồi, thật là khó coi hết sức. Sức mạnh cường đại có thể khôn phệ thần của Thái Cực Đồ thì không ai nghi ngờ. Nhưng vì sao nó lại không xuất hiện? Ngược lại, lại phân tán xung quanh người của hắn, tạo thành một cỗ lực lượng bảo hộ. Điều này làm cho thần nam vô cùng khó hiểu. Bình một tiếng, thần nam lại bị một quyền chấn bay. Bụp, một cái quất đuôi cực mạnh, thần nam lại bị hất văng đi. Nếu không phải có kim hắc lưỡng sắc cự lượng bảo vệ, thì sợ rằng hắn ta đã sớm tàn xương nát thịt. Người chỉ có bản lãnh thế thôi sao? Ta thấy người có một cỗ tiềm lực hùng hậu, không nghĩ lại kém như vậy. Đánh đấm thật chẳng thú vị gì. Tây thổ đồ đằng chán trường mà nói. Thần nam lập tức xuất ngôn phản kích. Lão quỷ ngươi thì có tài cán gì? Nếu chúng ta là người cùng thời đại, ta có thể đánh ngươi tới mức mẹ ngươi cũng không nhận ra nữa đâu. Ngươi tu luyện bao nhiêu năm tháng như vậy, cho dù chiến thắng ta cũng thì đã xảo chứ, chẳng có gì vẻ vàng cả. Ngươi cũng chỉ là người bị người ta bày kế phong ấn ở nơi này, hiếp đáp kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Bản thân ngươi cũng chỉ là một kẻ thất bại mà thôi. Những lời này như đánh trúng vào vết thương của Tụy Đức Lạp Áo. Y phẫn nộ gầm lên. Kẻ nào có thể phong ấn ta? Nơi này vốn là thế giới của ta. Cái mà ngươi gọi là tầng địa ngục thứ 12 này chính là thiên địa mà ta tạo ra. Chỉ là trong khi ta ngủ say bị bọn vô sỉ lợi dụng mà thôi. Bình, bụp. Thần nam giờ trưởng đón đỡ một cú quật dữ dội từ chiếc đuôi rắn. Mặc dù có kim hắc lưỡng sắc lực lượng hỗ trợ, hắn vẫn bị nội thương không nhẹ, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Lúc này bọn Tử Kim Thần Long, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng đã giải quyết đại bộ phận cường thi với thị sát. Thấy thần nam đang liều xiêu chống trả, vội vàng lao tới viện thủ. Chỉ là ba con thần thú có thể hô phòng hoán vụ ở bên ngoài, nhưng ở trước mặt Tây Thổ Đồ Đằng thì thật sự chưa bao giờ đủ cần lượng. Tu vi của bọn chúng chưa đủ để gây thương tích gì cho Tây Thổ Đồ Đằng. Vừa được vài chiêu, ba con thần thú đều lần lượt bị thương. Nếu không phải Tụy Đức Đạp Áo chưa muốn tiêu diệt bọn chúng, thì có lẽ tất cả đều đã ô hô ai tài rồi. Thần nam đã không còn đường lui. Hắn hiểu rằng dù Tây Thổ Đồ Đằng này bị người ta lập mưu chìm vào giấc ngủ, làm cho hắn ngừng tu luyện, thế nhưng dù sao hắn cũng là thần kỳ đồ đằng của Tây Thổ từ thời mông muội, quá nửa là cùng thời đại với nữ tử trong Ngọc Như Ý, lực lượng nguyên thủy vẫn đủ làm cho người ta ngưỡng mộ. Thần nam lúc này đã mở nội thiên địa, nắm trong tay định địa thần thụ. Hắn muốn mượn lực thánh khí nhưng lại không dám để Thụy Đức Lạp Áo tiến vào trong nội thiên địa của chính mình, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào định địa thần thụ, đứng ở cửa thế giới lạnh lùng mà nói: người có giỏi thì đến đây. Thụy Đức Lạp Áo híp mắt nhìn kỹ bích lục thần thụ đã hóa thành kích cỡ một thước trong tay của thần nam, gật đầu mà nói: không trách, ta cảm thấy có khí tức quen thuộc. Tốt lắm, tốt lắm. Rất nhanh y lao tới, song trường chém thẳng vào thần nam, huyết sắc phòng mang chém bén vô cùng. Thần nam vội giơ thần thụ nghênh đón, lục sắc quang mang vô cùng rực rỡ chiếu sáng cả tầng địa ngục thứ 12. Không hổ là thánh khí lưu truyền từ viễn cổ, không ngờ lại có thể ngăn chặn được song trường của Tụy Đức Lạp Áo, hất văng y ra ngoài. Thú vị đây. Tụy Đức Lạp Áo bị hất bay ra ngoài, cảm giác bị mất chút thể diện. Xoạt một tiếng, y khai phá không gian trực tiếp xuất hiện bên trong nội thiên địa của thần nam. Thần nam vô cùng kinh hãi, Lòng Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng, Từ Kim Thần Long cũng biết thần nam lâm vào hiểm cảnh. Nếu đối phương phá nát bên trong thiên địa, hắn đương nhiên tàn xương nát thịt mà chết. Ba con thần thú cùng bay vào. Bất quá đúng lúc này, sự kỳ tích lại phát sinh. Kim hắc lưỡng sắc lực lượng bên trong cơ thể thần nam như nước triều nhanh chóng tụ về đàn điền. Sau đó quang hòa sáng lên, hai kim hắc sắc quang cầu xuất hiện, Thái Cực Thần Ma Đồ lại tái hiện. Cùng một lúc, linh địa thần thụ tự động phóng vọt lên cao, hóa thành tham thiên thần thú, tức là cây thần chống trời, cản đường tây thổ đầu đẳng. Hai tòa núi do cổ thuẫn tàn phiến tạo thành cũng nằm trong vùng hỗn độn, cũng bày vọt lên hướng về phía Thụy Đức Đạp Áo mà lao tới. Điều kinh ngạc nhất là huyền vũ giáp trên người của Từ Kim Thần Long hóa thành thần quy bay vụt lên trời, cũng lao về phía Thụy Đức Lạp Áo. Con rồng du côn sợ hãi thất thanh. Tham thiên định địa thần thụ, thần sơn cao đại cộng thêm huyền vũ thần quy hóa thần đạt tới 30 trượng, từ bốn phương bảo vệ Thụy Đức Lạp Áo. Thái cực thần ma đầu trực tiếp tiến vào vòng vây, đối đầu với Tây Thổ Đồ Đẳng. Thần nam thực từng vô cùng kinh dị. Như thế nào cũng không thể có nghĩ tới mấy món thánh khí này có thể tự chủ cự địch. Hiển nhiên bọn chúng đều có linh tính. Còn thái cực thần ma đồ càng làm cho người ta phải suy nghĩ, dường như bắt đầu có tỏ ra yếu thế. Hiện tại nó bắt đầu liên kết được mấy trợ thủ, chuẩn bị triệt để tiêu diệt Tây Thổ Đồ Đẳng. Đáng ghét, bọn đồng mạnh cũng biết võ thuật, kẻ nào có thể phòng được ta? Rùa cũng biết bay, đồ đằng cũng bị đánh tơi bời. Lão quỷ khốn kiếp này mấy ngàn năm nay bắt ta trên người, chưa bao giờ thấy hắn nhúc nhích một chút nào, đến lúc cấp bách lại tự bay lên trời cao, đúng là trần nhân bất lộ tướng. Mặc dù Long Bảo Bảo lẩm bẩm rất nhỏ, nhưng thần nam vẫn nghe được lời của nó nói. Tây Thổ Đồ Đằng muốn bắt nó nấu canh rắn quá. Hắn không còn gì để nói thêm nữa. Lúc này đây, Đinh Địa Thần Thụ, Huyền Vũ Thần Quy, hai tòa thần sơn đột nhiên phát ra vạn trượng quang mang, tạo thành một cự đại quang trảo vây đấy Tây Thổ Đồ Đằng. Thái cực thần ma đồ cũng bắt đầu xoay quanh Thụy Đức Lạp Áo. Đến lúc này, Tây Thổ Đồ Đằng xuất hiện thần sắc nghiêm túc, không còn vẻ tùy tiện nữa. Mấy đồ vật này tựa như là thánh khí của tiên ảo đại lục kỳ trước. Tàn nhớ rồi, hiện giờ hai đại lục đã nhập và làm một. Thụy Đức Lạp Áo tự nhủ. Lúc này thái cực thần ma đồ xoay càng lúc càng nhanh, rồi từ phía nó đột nhiên xuất hiện một cái hắc động. Động cổng màu đen nhanh chóng hút Thụy Đức Lạp Áo vào bên trong. Thụy Đức Lạp Áo biến sắc, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, huyết sắc hồng phát loạn vũ, toàn thân của lão ma văn phát ra tà dị quang mang, còn mắt thứ ba trên trán lúc này bắn ra một đạo kim hoàng sắc quang mang. Mặc dù được mấy món thánh khí bảo hộ, nhưng linh lực bàng đại từ tia quang mang khủng khiếp vẫn xuyên thấu qua màn quảng tráo, nội thiên địa của thần nam rung chuyển kịch liệt. Có thể tưởng tượng, nếu không được vài món thánh khí bảo hộ phiến không gian đó, nội thiên địa của thần nam không có khả năng chịu nổi một cỗ lực lượng khủng khiếp như vậy. Tây Thổ Đồ Đằng quả không hổ là thần linh tồn tại từ trước cả các thần linh trên thiên giới. Cửa ra của nội thiên địa của thần nam vốn không đóng, trên mặt đất của tầng địa ngục thứ 12, khô lâu đầu cổ tư kinh ngạc nhìn tình cảnh xảy ra bên trong, tinh thần ba động vô cùng kịch liệt. Đồ đằng thánh nhãn đã mở. Đồ đằng thánh nhãn truyền thuyết rằng có thể hủy diệt mọi vật, các người hãy cẩn thận. Thần nam cảm ứng được tinh thần ba động của cổ tư, kinh ngạc quay sang nhìn đạo kim quang bắn ra từ con mắt thứ ba của Thụy Đức Lạp Áo. Đạo thần quang đó nhanh chóng bắn vào hắc động phía trước thái cực thần ma đồ. Hắc động như chiếc miệng của cự ma, sau khi bị luồng kim quang bắn trúng liền nhanh chóng biến mất. Đương nhiên, luồng thần quang đó cũng theo đó mà tan biến. Thụy Đức Lạp Áo trên mặt xuất hiện nét nghiêm trọng. Thái cực thần ma đồ dường như cũng bắt đầu cẩn thận hơn, tiếp tục xoay tròn quanh người Thụy Đức Lạp Áo. Bọn thần nam đại kinh thất sắc, thái cực thần ma đồ chưa từng thất bại, đã thất thủ rồi ư? Có thể thấy được Tây Thổ Đồ Đằng mạnh đến như thế nào. Định Địa Thần Thụ, Huyền Vũ Thần Quy cùng Thần Sơn Cao Đại đã từ từ xoay tròn, trong chốc lát tạo ra một thế cân bằng vi diệu với Thụy Đức Lạp Áo, hai bên ngang ngửa với nhau. Bất quá chỉ cần là tranh đấu, sự cân bằng rất nhanh chóng bị phá vỡ. Trong chớp mắt, Đồ Đằng cùng Thái Cực Thần Ba Đồ cũng không biết là kẻ nào phát động công kích trước. Lần này, động tác của bọn chúng nhanh như điện quang, chỉ thấy bên trong quang đoàn do khánh khí tạo ra, khắp đời đều đặt tàn ảnh, không thể thấy rõ vị trí của cả hai. Chỉ biết lúc này bọn họ đang không ngừng va chạm vào nhau. Trong quá trình này, đồ đằng thánh nhãn của Thụy Đức Lạp Áo không ngừng lóe sáng. Thần quang danh xưng có thể hủy diệt vạn vật trên thế gian, cuồng oanh loạn tạc. Nhưng tất cả các đạo kim quang đều bị thái cực thần ma đồ ngạnh tiếp, không để cho một đạo ánh sáng hủy diệt nào thoát ra ngoài. Mặc dù như vậy, bên trong nội thiên địa của thần nam giống như đang có động đất, không ngừng rung lên kịch liệt. Khu vực hỗn độn phía xa thậm chí bắt đầu sụp đổ. Điều này làm cho thần nam hồn kinh táng động. Cuộc chiến giữa Tây Thổ Đồ Đằng và Thái Cực Thần Ma Đồ thật là quyết liệt. Năng lượng hủy thiên diệt địa này nếu chỉ thoát ra một bộ phận cũng sẽ lập tức hủy diệt nội thiên địa của hắn. Để cho ta còn sống với chứ, sao chúng ta gặp phải toàn những kẻ biến thái như thế? Ta dám nói tên Đồ Đằng biến thái này chẳng thua kém gì so với thiên hạ đệ nhất yêu nữ kia. Khi nhắc tới nữ tử thần bí trong Ngọc Như Ý, Từ Kim Thần Long không nhịn được rụt cổ lại. Đối phương đã để lại ấn tượng quá sâu sắc. Đột nhiên trời đất chấn động, Thái Cực Thần Ma Đồ và Thụy Đức Lạp Áo kịch liệt va chạm vào nhau. Bọn họ tựa hồ đã đến hồi gay cấn. Bùng! Đúng lúc này, định địa thần thụ ở bên ngoài bộc phát một luồng lục quang vô cùng to lớn nhắm đến Thụy Đức Lạp Áo ở bên trong. Cùng lúc, hai tòa thần sơn cũng đánh tới. Huyền Vũ Thần Quy cũng hung hăng múa trào, hung hổ sồng lên. Mấy món thánh khí không ngờ cũng thảm chiến, điên cuồng tấn công Tây Thổ Đồ Đằng. Nhưng dù năng lượng quang mang của mấy kiện thánh khí đồng thời hướng vào trong, cũng không hoàn toàn ngăn cản được nguồn năng lượng từ bên trong thoát ra. Trong phút chốc, nội thiên địa của thần nam như trải qua một trận hạo kiếp, mặt đất vốn khắp nơi hoa cỏ đùa sắc, trong nháy mắt bị nát vụn, toàn bộ vùng hỗn độn không ngừng sụp xuống. Tiếng ầm ầm vang lên không ngớt, cả tiểu thế giới thiên địa đảo lộn sắp hoàn toàn bị hủy diệt. Thần nam bị chấn động đến mức máu phun thành vòi, bà con thần thú bị quăng quật khắp nơi, la hét ầm ĩ, giữa cơn lốc năng lượng bọn chúng cũng đều bị thương. Đây thật sự là một tai nạn vô cùng lớn, tiểu thế giới của thần nam cơ hồ bị phá hủy, vài đạo không gian liệt phùng xuất hiện như tại vùng hỗn độn, viên độ thiên địa sắp sụp đổ đến nơi. Nhưng vào lúc nguy hiểm cùng cực nhất, năng lượng phong bạo cũng không thể phá thêm một bước cuối cùng. Định địa thần thụ tỏa ra quang hoa vạn trượng, hấp nạp toàn bộ năng lượng phong bạo trong tiểu thế giới. Sau đó, lục quang điểm điểm tràn về những đạo không gian liệt phùng, khiến chúng từ từ khít lại, khôi phục lại trạng thái hỗn độn ban đầu. Lúc này, hai tòa thần sơn đã bị Tây Thổ Đồ Đằng đánh văng tít vào nơi sâu nhất của vùng hỗn độn, cơ hồ không nhìn thấy đầu nữa. Đột nhiên, một dãy núi đá khổng lồ màu xanh đột nhiên xuất hiện từ trong vùng hỗn độn, sừng sững đứng giữa chiến trường, đè lên cái đuôi rắn của Tây Thổ Đồ Đằng. Chỉ còn nửa thân trên của y là nằm bên ngoài. Không ngờ, đó chính là một nửa bổn thể đã hóa thạch của Đại Long Đào. Không ai ngờ rằng, vào phút cuối cùng, Long Đào cũng tham chiến đè Tây Thổ Đồ Đằng xuống dưới. Huyền Vũ Thần Quy huy động cự đại lục trảo, liên tục giáng xuống nửa thân trên của Thụy Đức Lạp Áo. Thái Cực Thần Ma Đồ quang mang ảm đạm, lơ lửng giữa không trung, cuối cùng không ngờ dừng lại. Hai quang cầu kim hắc dần dần phân tán, không còn tái hợp thành Thái Cực Đồ nữa, mà lần lượt bay về đan điền của thần nam. Thần nam nằm trên mặt đất, xương cốt toàn thân như muốn vỡ vụn ra, ngay cả cử động một ngón tay cũng thấy khó khăn vô cùng. Hắn ta tưởng rằng mình sẽ cứ như thế này mà chết đi. Bất quá khi nội thiên địa được định địa thần thụ ổn định trở lại, hắn biết rốt cục hắn đã thoát khỏi bàn tay của tử thần. Long đại gia vĩnh sinh bất diệt, ta vẫn chưa chết. Con rồng du côn phun ra một ngụm máu tươi, nằm lăn ra đất mà than thở. Long bảo bảo bị thương nặng hơn, nó nằm mơ mơ màng màng, lẩm bẩm: ta đã chết ư, ta muốn ăn canh rắn Đồ Đằng kia. Tiểu Phượng Hoàng lúc này máu mẹ bể bết, đã rơi vào trạng thái hồn mê. Thần nam rốt cục có thể động đậy. Hắn nhịn đau ngồi dậy, đau lòng ôm lấy Long Bảo Bảo đang mề sảng, lau sạch những vết máu rỉ ra trên vải của nó, sau đó truyền cho nó một tí chân nguyên rồi đặt nó xuống đất. Hắn lại ôm lấy Tiểu Phượng Hoàng đang nằm bên cạnh, lau sạch máu trên lồng của nó, truyền cho nó một ít chân nguyên rồi mới lảo đảo đứng dậy. Ngũ tạng của thần nam đều đang bị thương, hắn phát hiện bản thân khả năng đã bị phế, lảo đảo tiến từng bước đến trước mặt Thụy Đức Lạp Áo. Lúc này, lục trảo to như một căn phòng của Huyền Vũ Thần Quy đang từng đòn giáng xuống Thụy Đức Lạp Áo. Nhưng lão quy dường như cũng đã thọ thương, dáng vẻ lực bất tòng tâm, không thể đánh nát được thân thể của Thụy Đức Lạp Áo. Những điều đó đủ chứng minh sự đáng sợ của Tây Thổ Đồ Đằng, thực sự có thân hình kim cương bất hoại. Mặc dù y cũng bị hôn mê, nhưng trước sự oanh tạc liên tục của một con vật khổng lồ như lão quy mà không mảy may thường tổn. Mẹ kiếp! Già dạt đầy không tin đánh không chết được người. Từ Kim Thần Long đã hóa thành mình người đầu rồng, lảo đảo bước tới, chẳng nói chẳng rằng rút đôi Từ Kim Song Thiết Côn điên cuồng bổ xuống đầu của Thụy Đức Lạp Áo. Keng, gào, một tiếng kim loại va đập vang lên, đôi song thiết côn văng ra khỏi tay của Từ Kim Thần Long, chấn động mạnh khiến hổ khẩu của nó rách toạc, máu tươi rầm rề, đau đến mức nó liên tục thổi ra phù phù, tức giận chửi mắng: mẹ kiếp, con rắn biến thái này làm ta tức chết đi được, đã hôn mê như vậy mà không có cách nào giết được hắn, đau quá. Thần Nam ánh mắt lạnh lùng, thương thế của hắn thật sự quá nặng, hiện giờ chỉ là hắn cố dằn xuống mà thôi, làm như thế chẳng khác nào tự phế, nhưng hắn chẳng có biện pháp nào khác, nếu không nhanh chóng xử lý Tây Thổ Đồ Đằng, đợi đến lúc hắn ta tỉnh lại, bọn hắn chẳng kẻ nào có thể sống sót được. Hắn ta cắn răng không để ý đến thương thế nghiêm trọng của mình, tập trung tất cả lực lượng tiềm tàng trong cơ thể. Rẹt một tiếng, tử vong ma đao xuất hiện trên tay phải của hắn, đồng thời 7-8 bình khí xuất hiện lờ lửng xung quanh người của hắn. Một đạo ma ảnh đứng phía sau lưng Thần Nam, tay trái nó cầm một kiện binh khí thần bí, đó là một tượng người bị xích trói chặt, dài hơn 1 mét, nhưng tượng người rất mơ hồ, không nhìn rõ mặt. Thế nhưng sợi xích bên trên thì rất rõ ràng, nhìn thấy từng mắt xích một. Lần này đôi mắt của ma ảnh cũng mở to, giống như Thần Nam lạnh lùng nhìn Tây Thổ Đồ Đằng đang hôn mê. Thụy Đức Lạp Áo dường như trong lòng cũng cảm thấy điều gì, y ta tỉnh lại nhìn thấy ma ảnh sau lưng Thần Nam, lập tức chấn kinh. Bất quá lúc này tử vong ma đao trong tay Thần Nam đã lao tới, điên cuồng chém vào đầu, vào cổ của y, tiếng đình đình không ngừng vang lên, chỉ là vẫn không thể làm tổn thương y chút nào cả. Thụy Đức Lạp Áo không vì đòn tấn công mà sợ hãi, ngược lại lại còn có cảm giác kinh dị với ma ảnh phía sau lưng Thần Nam. Y nghi hoặc hỏi ma ảnh, người là ai? Vừa hỏi, y vừa dãy giụa đứng lên, lúc này y mới phát giác bản thân không ngờ lại bị một tòa thanh bích thạch sơn đè lên. Y kinh ngạc kêu lên, không ngờ lại là một Đông Thổ Đồ Đằng. Tây Thổ Đồ Đằng kinh ngạc nhìn ma ảnh sau lưng Thần Nam, lại quay sang nhìn Thanh Long Thạch Sơn đang đè lên mình y. Con mắt rền rắn của y rung chuyển nhẹ nhẹ, tựa hồ sắp mở ra. Con lươn kia, mau tránh ra cho ta. Thần Nam hất con rồng du côn ra, sau đó không chút dò dự, ấn tay trái vào mặt Tây Thổ Đồ Đằng. Mẹ kiếp, gào! Từ Kim Thần Long bị hất văng ra. Đồng thời, thao thiên ma khí từ tay trái Thần Nam lan tỏa ra, một cỗ lực lượng hùng dũng, bành trắng, phía trong nháy mắt, bao phủ cả phiến thiên địa, ma khí thổn phệ tất cả. Khốn kiếp! Thụy Đức Lạp Áo kêu lên, mau dừng lại, chúng ta không phải địch nhân à? Tiếp theo, chỉ nghe y là lên thảm thiết. Thiên ma tà thủ ư? Từ Kim Thần Long bị đánh bay, chỉ kịp lẩm bẩm một câu rồi ngất đi. Vô tận ma khí cuồn cuộn khắp nơi, nội thiên địa của Thần Nam phát ra một tiếng nứt vỡ. Hắn phun ra một cụm máu lớn rồi ngất đi. Đợi cho ma khí tan ra hết, một bên mặt của Thụy Đức Lạp Áo đã bị đánh bay. Nhưng trong tình huống bị đè chặt, lại thêm một đòn thiên ma tà thủ ở cự ly gần như thế, chưa bị hóa thành tro bụi, đủ để làm chấn động thế gian rồi. Nửa mặt của Tây Thổ Đồ Đằng đã không còn, con mắt trên trán cũng không biết đã văng đi đâu. Trên mặt đất, một dấu tay rõ ràng xuyên qua mặt đất, xuyên qua nội thiên địa của Thần Nam. Thiên ma tà thủ đã xuyên qua tiểu thế giới của Thần Nam. Thụy Đức Lạp Áo không có chết. Sau khi y tỉnh dậy, tinh thần ba động vô cùng kịch liệt. Con mắt còn lại uất hận nhìn Thần Nam còn đang hôn mê bất tỉnh, muốn trực tiếp hạ sát thủ. Nhưng nhìn ma ảnh phía sau Thần Nam, y có chút dò dự. Y tức giận đến mức điên cuồng gào thét. Mẹ nó chứ, là kẻ nào âm mưu thủ đoạn phong ấn tên tiểu tử này vào đây, thật không giống cách xuất cờ bình thường. Mẹ nó nữa chứ, ta muốn đem tên tiểu tử này tống vào thiên giới của các người. Đã dám làm loạn, ta sẽ cho các người loạn đến cùng. Lúc bấy giờ, Thần Nam, con rồng Du Côn, Long Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng đều đã hôn mê. Trong đội thiền địa chỉ còn Tây Thổ Đồ Đằng, Thụy Đức Lạp Áo đang điên cuồng gạo thét, chửi bới. Y thực sự tức giận đến phát điên. Dám bày mưu với ta như vậy, đừng để ta biết được ngươi là ai, nếu không ta với ngươi không chết không xong đâu. Rất lâu sau, Từ Kim Thần Long, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng dần dần tỉnh lại, còn Thần Nam do thương tích quá nghiêm trọng vẫn trong trạng thái hôn mê. Lúc này ma ảnh sau lưng hắn đã biến mất. Sợ chết đi được, không biết tên khốn này chỉ còn nửa mặt mà vẫn còn sống. Tiêu Phượng Hoàng nhạt gàn nhất, bộ dạng vô cùng sợ hãi. Hoa, Quảng Bình đại thần côn tại thượng, món canh rắn của ta, món canh rắn của ta. Lòng Bảo Bảo mơ mơ màng màng dụi mắt, đúng là bị đánh cho đến chết đi sống lại vẫn còn tham ăn. Từ Kim Thần Long có vẻ tỉnh nhất, căng thẳng run rẩy di chuyển lại gần ôm Thần Nam rồi chạy ngược lại, bộ dạng rất hoạt kê. Gào, làm ta sợ hãi đến mức trái tim giả cứ đập thình thịch không ngừng. Con rồng du côn toát mồ hôi lạnh. Được Từ Kim Thần Long và Long Bảo Bảo cùng truyền nguyên khí vào, cuối cùng Thần Nam cũng từ từ tỉnh lại. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tây Thổ Đồ Đằng đang gào thét ở gần đó, lập tức thiếu chút nữa ngất tiếp. Thiên Ma hữu thủ ở cự ly gần như vậy cũng không thể tiêu diệt được y. Trên đời này còn có mấy kẻ có thể giết được y? Mẹ kiếp, bây giờ phải làm thế nào đây? Hiện giờ y đang ở trong nội tiền địa của ngươi. Cho dù chúng ta chạy, hắn cũng sẽ bám theo như hình với bóng. Hơn nữa, có chạy cũng không được. Chúng ta bị kẹt ở tầng địa ngục thứ 12 đáng chết này. Mẹ ơi, có đánh nữa cũng không đánh chết được y. Chạy cũng không chạy nổi, thật là đau khổ quá. Long Bảo Bảo nắm chặt đôi hoàng kim sắc tiểu quyền đầu, bộ dạng vô cùng khẩn trương. Cuối cùng nó lấy cái nghịch lân, tức là vải nghịch, vốn là xạ nhật tiễn ở trên cổ xuống, trịnh trọng đưa cho Từ Kim Thần Long nói nhỏ. Hay là ngươi trực tiếp tự sát là được rồi. Mẹ kiếp, Tiểu Đậu Đinh, ngươi vẫn còn tâm tình trêu chọc Long đại gia ta à? Tiêu Phượng Hoàng bay đến phía trên vai Thần Nam, nhỏ giọng mà nói. Thật là kỳ quái, y cũng không vội giết chúng ta. Tinh thần dao động của Tụy Đức Làm Áo vẫn đang ở trong trạng thái cuồng bạo, không ngừng lan tỏa khắp nội tiền địa. Rất lâu sau, y mới dần ổn định trở lại, nhưng thỉnh thoảng vẫn chửi lên vài câu. Thần Nam đã cảm thấy nội tiền địa của mình bị kích xuyên cũng như chẳng vậy. Toàn thân của hắn lúc bấy giờ đau đớn vô cùng. Nếu như không có Từ Kim Thần Long giúp đỡ, thì e rằng đến đứng lên hắn cũng không làm được. Lúc này dao động tinh thần của Tụy Đức Lạp Áo cuối cùng cũng đã hòa hoãn trở lại. Hắn dùng tinh thần truyền âm với Thần Nam. Gặp phải bọn họa tình các người thật là đại bất hạnh. Các người lại đây, ta muốn biết cuối cùng là kẻ nào định bày mưu với ta. Trước mắt, bọn Thần Nam đã sớm khẳng định chẳng còn chiến lược gì. Bây giờ đối phương muốn ngồi xuống nói chuyện, hắn ta tất nhiên không kháng cự. Nhìn thấy cái đầu đã mất nửa bên mặt của Tụy Đức Lạp Áo, Từ Kim Thần Long đứng sau lưng Thần Nam âm thầm cười sung sướng. Tuy là khi bắt đầu bọn hắn bị no đòn, nhưng cuối cùng Thần Nam đã dùng một trường trả toàn bộ nợ. Cảm giác này khiến Từ Kim Thần Long còn cảm thấy sung sướng còn hơn là kẻ trực tiếp ra tay. Ta muốn hỏi, rốt cục thì là ai đã phong ấn các ngươi vào tầng địa ngục 12 này? Tụy Đức Lạp Áo tức giận nghiến răng kèn kẹt, nhưng chỉ có nửa cái cằm không ngừng rung động, không kiến lên được. Con rồng du côn chẳng suy nghĩ gì, buột mồm nói. Hoàng Kim Thần Long ba đầu kỳ lạp ngang tư, đấu thần trát đế tư, lục đầu thần ma viên, tượng cổ thần côn khôn đức. Long Bảo Bảo chớp chớp đôi mắt tiếp tục nói. Còn có bọn cao thủ huyền giới của Đỗ Gia Đồng Thổ và một thi vương của Cản Tỳ Phái huyền giới nữa. Không ngờ lại nhiều người như vậy, chỉ có mấy người các ngươi mà cần đến bằng đó người xuất thủ hay sao? Đừng có lừa ta. Tiểu Long đành nói. Được rồi, coi như tàn lắm lời, chính là mấy người đầu tiên. Tên tiểu tử này có cùng mục đích với con rồng du côn, muốn bán đứng mấy đại kình địch kia. Nhưng lại bị đối phương phát hiện ra, nó đành đổ oan cho bọn lục đầu thần ma viên. Khôn đức ư, dường như rất quen tai. Ta nhớ ra rồi, đám người bọn cổ tư không phải cũng bị tiền khốn đó phong ấn vào đây sao? Chó chết, đánh giác của tên khốn này thật nhạy bén, không ngờ phát hiện được sự tồn tại của ta. Nhưng ta đoán sau lưng hắn còn có người khác, nếu không chỉ dựa vào một mình hắn thì làm sao hắn dám đến thăm dò ta? Tinh thần dao động của Thụy Đức Lạp Áo trở nên kịch liệt. Ba tên bọn lục đầu thần ma viên có lai lịch như thế nào? Con rồng du côn giải thích. Đương nhiên là lũ khốn ngông cuồng. Trong đó lục đầu thần ma viên có lai lịch lớn nhất. Mẹ của hắn gần như là nữ nhân mạnh nhất Tây Thổ hiện giờ. Còn cha của hắn là một thần ma trên thiên giới. Lai lịch xem ra cũng không nhỏ. Người của thiên giới chẳng kẻ nào ra gì cả. Năm xưa kẻ chủ mưu lớn nhất hãm hại ta tất nhiên cũng ở trên thiên giới. Hiện tại có lẽ hắn đã có nhiều loại cảm ứng, tạo ra hàng loạt trùng hợp đem các người phong ấn vào đây. Đương nhiên cũng có lẽ thực sự do trùng hợp ngẫu nhiên, các ngươi chỉ vô tình bị phong nhập vào đây, nhưng mà ta đã quyết định đưa các ngươi tiến vào thiên giới, đã muốn loạn thì ta sẽ làm hắn loạn đến cùng. Liên quan gì đến ta chứ? Thần Nam đầy vẻ không hiểu nhìn Tây Thổ Đồ Đằng đang như một kẻ thần kinh trước mặt của mình. Tại sao lại không liên quan đến ngươi? Ai động phải ngươi thì kẻ đó đều suối quẩy. Ta muốn mấy tên khốn trên thiên giới gặp suối quẩy một phen. Động phải ta liền suối quẩy ư? Thần Nam càng không hiểu. Đương nhiên, ta vừa tận mắt nhìn thấy ngươi thôi. Được rồi, đây không phải là thứ mà bây giờ ngươi có thể hiểu được. Dù sao, ngươi cũng là một loại họa tinh. Bản thân suối quẩy đã đành lại còn gieo rắc họa hoạn khắp nơi. Cơm có thể ăn lung tung, nói thì không thể nói lung tung được. Ngươi dựa vào cái gì mà nói ta như vậy? Dựa vào ta là Tây Thổ Đồ Đằng, trải qua vô số thời đại, là một trong những tồn tại mạnh nhất từ thái cổ đến kim. Cũng may ngươi nói là một trong, nếu không ta lại cho rằng ngươi là thiên hạ đệ nhất. Thân áp đả kích, ngươi nói muốn đưa bọn ta lên thiên giới, xin hỏi ngươi có cách nào thoát ra khỏi tầng địa ngục 12 này không? Tây Thổ Đồ Đằng tụy đức làm áo, làm sao lại không nghe ra thái độ mỉa mai của thần Nam? Y lạnh lùng nói, ngươi cho rằng với thực lực của ta thì không có cách nào phá phong ấn thoát ra được sao? Ta sở dĩ không muốn đi là vì ta muốn mang theo cả 12 tầng địa ngục. Đây là thiên địa do ta sáng tạo ra. Ta làm sao có thể để cho người ta biến nó thành tủ lào cơ chứ? Năm xưa, Tây Thổ Đồ Đằng thực quá chủ quan để người ta thi triển thủ đoạn rơi vào ngủ say. Hơn nữa lại là rơi vào trạng thái ngủ tới biển cạn đá mòn ở tầng sâu nhất. Nếu như không có việc gì ngoài ý muốn xảy ra, e là y sẽ ngủ mãi không bao giờ tỉnh. Suối quẩy hơn nữa, đó là khi y tỉnh lại, bỗng phát hiện ra không gian mà mình tế luyện ra không biết đã bị kẻ nào phá đến 7-8 phần, trở thành một tầng lao ngục vô cùng rộng lớn trong 18 tầng địa ngục, dường như triệt để mất liên hệ với y. Nếu như y muốn khai phá hư không thoát đi thì có thể nói dễ như trở bàn tay, nhưng hắn phải cắt đứt mối liên hệ cuối cùng với không gian này, vĩnh viễn mất đi khoảng thiên địa này. Thụy Đức Lạp Áo tuyệt đối không thể từ bỏ không gian của mình như vậy. Y phải đoạt lại thiên địa vốn thuộc về của mình. Cho nên 7.000 năm nay, hắn khổ sở tìm biện pháp tế luyện lại khoảng thiên địa ấy. Nhưng mà sau khi quan sát tỉ mỉ, Thụy Đức Lạp Áo phát hiện ra 18 tầng địa ngục có một số tầng cũng là những huyền giới vô cùng rộng lớn. Y liền có dạ tâm muốn thôn tính cả 18 tầng địa ngục, đem tất cả không gian ở đây nhập vào nội thiên địa của y. Tới lúc đó, không gian của y sẽ rộng lớn vô biên, có thể tranh đấu với trời. Những việc này đương nhiên Thụy Đức Lạp Áo không thể nói toàn bộ với thần Nam, nhưng chỉ một chút thông tin là đủ để cho thần Nam kinh hoàng về tu vi của y rồi. Người thực sự có thể đưa chúng ta tới thiên giới ư? Tiêu Phượng Hoàng hỏi nhỏ. Con rồng du côn lắp bắp, bản thân người đã đến thiên giới chưa? Ta nghe nói người là một tồn tại vô cùng cổ xưa, nhưng... Tây Tổ Đồ Đằng cười lạnh mà nói, khi ta được vạn chúng kính ngưỡng thì có lẽ tổ tiên của người vẫn còn đang bú sữa mẹ đấy. Ta... Con rồng bị ổi chửi thầm trong lòng. Tây Tổ Đồ Đằng bất cần mà nói, thiên giới thì là cái gì chứ? Năm xưa khi thiên giới bị ta phát hiện ra thì các thần linh hiện giờ vẫn chưa có danh hiệu. Ta muốn đưa các người lên thiên giới thì dễ như trở bàn tay. Mẹ nói chứ, thật là một lão giả không biết sống bao lâu. Thần Nam và ba con thần thú muốn chửi bới một trận cho hết nỗi cảm khái trong lòng. Ta có thể cảm giác được đại cửu nhân của ta đang trên thiên giới. Ta cũng đoán được đám khốn đốn đó chẳng khẳng định là đang bày mưu tính kế. Bọn chúng đã muốn xếp đặt mưu đồ ám muội, vậy thì ta sẽ cho chúng một sự bất ngờ. Đi một thế loạn cơ, ta sẽ trực tiếp đùa với các ngươi tiến vào thiên giới. Lúc này Tây Thổ Đồ Đằng phải dùng rất nhiều lực khí mới có thể rút nửa thân dưới của mình ra khỏi thành Long Thạch Sơn. Sau đó, trước vẻ trợn mắt há hốc mồm của bọn thần Nam, nửa khuôn mặt của y dần dần khôi phục huyết nhục, từ từ hồi phục lại dùng mạo như cũ. Thụy Đức Lạp Áo quay đầu nhìn thành Long Thạch Sơn, thở dài mà nói, Đông Thổ Đồ Đằng đáng thương, người còn thảm hơn ta. Đại Long Đào cũng đã Đông Thổ Đồ Đằng ư? Bọn thần Nam trong lòng nhiều nghi vấn, nhưng chưa đợi bọn họ mở miệng, Tây Thổ Đồ Đằng đã bay ra khỏi nội thiên địa của thần Nam. Sau đó một cỗ đại lực kỳ diệu cũng kéo bọn chúng ra. ta sẽ giúp các ngươi biến thành thánh, bạch nhật phi thăng. Đây là nguyện vọng mà vô số người cả đời không trở thành hiện thực. Tây Tổ Đồ Đằng vừa nói, song thủ không ngừng kết ấn, một cỗ năng lượng bạo hãn, bà động, lan tỏa khắp tầng địa ngục 12. Sau cùng năng lượng ba động kịch liệt này dẫn đến các hung thần ác sát bị phong ấn trong địa ngục khác cùng nhau gầm rú lên. Bên trong quang minh giao hội đại loạn, trấn ma thạch bay mất, thánh cốt thay thế trấn áp, 18 tầng địa ngục vừa mới ổn định, hiện giờ sao lại loạn như vậy? Trong thần điện trung tâm, quang minh giáo hoàng hỏi, căn nguyên của động loạn là tầng địa ngục thứ mấy? Là ở tầng thứ 12 ạ? Sau khi nghe thần chức nhân viên truyền giám sát 18 tầng địa ngục bẩm báo, quang minh giáo hoàng vừa đứng lên vội ngồi xuống bảo tọa của lão, lẩm bẩm mà nói, lẽ nào là, thật là một kẻ lắm chuyện. Lúc này Tây Tổ Đồ Đằng đã khai phá tầng thứ 12 địa ngục, bên ngoài là một không gian thông đạo tối om, là không gian tọa đạo duy nhất dẫn tới quang minh giáo hội trên mặt đất. Nhưng chính lúc này, một cỗ uy lực hảo hãn từ trên không đạo áp xuống. Thụy Đức Lạp Áo biến sắc mà nói, cái gọi là thánh vật trấn áp thật có chút không tưởng tượng được, nhưng ta không muốn giày với nó, ta có thể trực tiếp khai phá không gian thiên giới tại đây là được, ta xem nó có thể làm gì được ta. Tây Tổ Đồ Đằng từ từ mở con mắt thứ ba trên trán, hủy diệt chi quang, xưng danh có khả năng hủy diệt thế gian vạn vật phóng ra. Oanh, oanh, cả 18 tầng địa ngục chấn động kịch liệt, kim sắc quang mang trong nháy mắt chiếu sáng cả không gian thông đạo đèn ngòm. Lúc này không gian tối tăm đó dần dần bị phá vỡ, một cỗ năng lượng ba động kỳ dị từ không gian đó tỏa ra. Nhưng mà cùng với lúc này, nền móng của quang minh thần điện cũng bị chấn động kịch liệt. Thánh cốt lại phát ra một cỗ năng lượng bàng bạc, hùng dũng bành phái xuống bên dưới, mà khí ngút trời bao phủ toàn bộ bầu trời phía trên quang minh thần điện. Tây Tổ Đồ đang cười lạnh từng trận, kim quang trong mắt của hắn càng mạnh, xuyên qua không gian phía trước, không ngừng phá vỡ, rồi lại không ngừng khép lại. Cái này... Thần Nam vô cùng kinh ngạc. Ngươi cho rằng thiên giới dễ vào lắm sao? Nếu như có kẻ nào giống như các ngươi là người thường phi thăng, nếu như không tránh được thiên lôi thì các ngươi làm sao có thể lên thiên giới được? Thiên phạt chỉ lôi chuẩn bị xuất hiện, ta đang chuẩn bị hóa giải đây, không thể một bước mà khai phá thiên giới được. Lúc này sức mạnh mà thánh cốt hỏa ra cuối cùng cũng đã đánh tới. Thụy Đức Lạp Áo giơ trường đánh lên trên, đồng thời hủy diệt thần quang trong mắt phóng ra càng ngày càng mãnh liệt. Oanh một tiếng, cái gọi là thiên địa không gian cuối cùng cũng bị kim quang phá ra, thiên lôi vô tận đánh xuống. Tây Tổ Đồ Đằng quả nhiên mạnh mẽ đến mức làm người ta kinh hoàng. Hủy diệt thần quang từ con mắt thứ ba bắn ra, một mặt đối kháng lại thiên phạt chỉ lôi, một mặt lại dẫn bọn thần nam đi vào một vùng không gian địa đại. Đúng lúc sức mạnh của thánh cốt từ trên áp xuống và chạm với nhau, lập tức 18 tầng địa ngục sôi lên, có tiếng thiên phạt chỉ lôi trên vang, cũng có tiếng cuồng loạn bành tạc của quỷ diệt thần quang của Tây Tổ Đồ Đằng và cả năng lượng bà động vô tận của thánh cốt. 18 tầng địa ngục như đang chấn động, vạn ma gầm rú, hung thần gào thét, tất cả các hung thần ác sát bị phong ấn tại nơi đây đều trở lên cuồng loạn hơn bao giờ hết. Đối với quang minh giáo hội mà nói, thời gian này thật sự nhiều sự kiện. Trấn ma thạch rời đi dẫn tới một loạt các sự kiện, may mà còn có thánh cốt thay thế trấn áp. Nhưng hôm nay có một việc vô cùng bất ngờ xảy ra, phàm là người của bái đán thành đều cảm nhận được tiếng sấm kỳ lạ. Đây tuyệt đối không phải là có người cố tình dẫn dụ thiên phạt chỉ lôi đại chiến, mà là dấu hiệu có người muốn vũ toái hư không, có người muốn phá toái hư không đi vào thiên giới. Đương nhiên đây là sự kiện lớn, nhưng địa điểm sản sinh thiên phạt quá tà dị, không ngờ chính là từ 18 tầng địa ngục, không ngờ lại từ địa ngục nơi trấn áp các hùng thần ác sát chuyển tới. Điều này làm cho những tu luyện giả cảm nhận được thiên phạt dao động đều há hốc mồm kinh ngạc. Đây thực là một chuyện khó tin, nhưng chính xác là sự việc diễn ra như thế. Phiến hư không đó cuối cùng cũng bị phá vỡ, một không gian thông đạo mây lành bao phủ xuất hiện bên ngoài tầng địa ngục 12, cửu đạo đại thiên lôi mang theo 99 đạo tiểu thiên lôi đã giáng xuống toàn bộ, hoàn toàn bị hủy diệt thần quang của Tụy Đức Lạp Áo và sức mạnh thánh cốt hủy diệt. Thần Nam và ba con thần thú bị Tụy Đức Lạp Áo đẩy vào trong thông đạo rực rỡ đó. Mấy tên này như đang nằm mơ, thật là không thể tưởng tượng được. Không lâu trước đó, bọn họ đang còn liều mạng với Tây Thổ Đồ Đằng. Mới chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, sinh tử đại địch lại đang giúp bọn họ phá toái hư không, muốn đưa bọn chúng vào thiên giới, nơi các tu luyện giả cả trong giấc mơ cũng nghĩ đến, thật là như mộng như ảo. Thụy Đức Lạp Áo rốt cục đã nhìn thấy điều gì trên người của Thần Nam? Tại sao cứ nhất quyết cho rằng hắn là căn nguyên của hỏa hoạn? Thần Nam nghĩ kiểu gì cũng không thể trả được. Một trận tinh thần dao động kịch liệt từ tầng địa ngục 12 truyền ra, Cố Tư hoảng loạn kêu lên: Thần Nam, hãy mang ta lên thiên giới với. Tây Thổ Đồ Đằng vĩ đại, hãy cho ta lên thiên giới với. Thụy Đức Lạp Áo quất đùi một cái, uỳnh một tiếng, khô lâu đầu Cổ Tư bắn vào trong thiên giới thông đạo. Thông đạo từ từ đóng lại, thân ảnh của bọn Thần Nam từ từ biến mất. Thụy Đức Lạp Áo đã phong ấn tầng địa ngục 12 của mình trở lại. Đám Thần Nam cảm thấy như mình đang vẫy vùng trong dòng sông thời gian, dường như xuyên qua những năm tháng dài vô tận. Cuối cùng quang mang lóe sáng, họ đã bay ra khỏi không gian thông đạo. Một cỗ linh khí ùa tới trước mặt, lập tức làm cho người ta toàn thân nhẹ nhàng. Nhưng mà ngay sau đó, cả đám kinh hãi kêu lên: Tòm, tòm! Bọn chúng rơi vào một dòng suối ấm áp, hơi nóng bồng bềnh tỏa ra, đồng thời từng đàn hương ngào ngạt thấm vào tâm can. Đó là ngọn núi thấp đẹp đẽ, tiền hoa phủ đầy ngọn núi, không khí tràn đầy mùi hương làm mê đắm lòng người. Từ trên đỉnh núi, những dòng suối ấm áp chảy xuống, tạo ra hàng chục chiếc hồ nhỏ nối liền với nhau giữa sườn núi. Mỗi hồ nước như một hạt nhân trân châu điểm xuyết giữa sườn núi tràn ngập tiền hoa dã thảo. Thật là một vùng thánh địa. Ồ, ta cùng Quang Minh Đại Thần Côn đồng tại, ta đã đến nhà của người rồi sao? Linh khí nơi đây thật là dày, làm ta say mất rồi. Lòng Bảo Bảo mơ màng hấp háy, đôi mắt to tròn vùng vẫy trong làn nước nóng, bộ dạng say sưa. Tiểu Phượng Hoàng cũng vui sướng quạt nước rửa sạch những vết máu dính trên đồng của nó, bộ dạng vô cùng hưởng thụ. Còn cô lâu đầu Cổ Tư nằm trên bờ cũng tham lam hít lấy hương hoa, mặc dù hắn chẳng còn khứu giác, nhưng được thấy lại ánh sáng mặt trời, hắn cảm thấy hạnh phúc tới mức muốn ngất đi. Con rồng Du Côn là kỳ lạ nhất, đôi nhãn mơ màng nhìn chăm chăm về hồ nước nóng ở phía xa, nước miếng không ngừng chảy ra. Thần Nam cũng nhìn theo hướng nhìn của nó, lập tức hắn trợn trừng mắt. Phía xa trong dòng làn nước ấm, mấy thân thể trắng nuột đang vui vẻ té nước, mấy thân ảnh mỹ lệ thật quá hấp dẫn, làn da mềm mại, lấp lánh trong suốt như ngọc. Một bầy mỹ nữ cùng đùa giỡn trong nước, thực là một sự dụ hoặc quá lớn. Dùng mạo tuyệt mỹ, chiếc cổ nõn nà, bộ ngực đầy đặn, chiếc eo cong cong thon thả, cặp mông mẩy cùng lúc hiện ra, làm cho người ta nghĩ không còn nghĩ được chuyện gì khác nữa. Vấn đề quan trọng nhất là sau lưng các nữ tử đó đều có những đôi cánh trắng muốt phối hợp với mái tóc vàng óng rủ xuống khuôn mặt thánh khiết, cùng với tấm thân yêu kiều gợi cảm, thực làm cho người ta phát sốt. Con rồng Du Côn nước miếng nhiều xuống, lẩm bẩm mà nói: Phải mượn ông trời 500 đôi mắt để ta có thể nhìn được 360 độ xem. Cái nhìn bộ dạng của người kia, Thần Nam đập đầu nó một cái. Mẹ kiếp, đồ hỗn lão nhà ngươi còn dám nói ta ư, ngươi cũng chảy nước miếng kia kìa. Vơ vẩn! Nếu như không chảy, tại sao ngươi lại phải chùi miệng thế kia? Con rồng Du Côn phản kích rất hiệu quả. Thần Nam vội vàng buông tay mà nói: Suối nước này nóng quá, ta lau mồ hôi thôi. Phi! Con rồng Du Côn không thèm quay đầu, phì một tiếng, cái miệng nhỏ dãi vẫn chăm chú nhìn về hồ nước nóng phía xa. Long Bảo Bảo, người nhỏ như độ quái thì lại lớn, cũng đang trố mắt lên, nhìn không chớp mắt vào đám thiền sứ mỹ lệ kia, thì thầm mà nói: Hoa ra thực sự đã lên thiền giới rồi, thật là những thiền sứ mỹ lệ và thánh khiết. Dần dần không khí bắt đầu sôi nổi lên, Thần Nam, con rồng Du Côn cùng Long Bảo Bảo bắt đầu sôi nổi bình luận về những ưu nhược điểm trên cơ thể của đám thiền sứ mỹ nữ đằng xa. Tiểu Phượng Hoàng hiếu kỳ nhìn ba tên, nó có chút không hiểu, thực sự nó nhìn không ra đám thiền sứ kia đẹp ở chỗ nào, làm sao có thể bị được với bộ lông bảy màu lấp lánh của nó. Thiền sứ đó không được, mồi dày quá. Thiền sứ ngoài cùng về phía bên trái là đẹp nhất. Eo thon, mông mẩy, ngực căng, mặt sáng, làm cho người ta thích nhất đấy. Quảng Minh Đại Thần Côn tại thượng, sao ta lại cảm thấy thiền sứ ngoài cùng bên phải là đẹp nhất nhỉ? Gào, cười chết mất, đó chỉ là một con bé con thôi. Nhưng mà như thế lại thích hợp với một đứa trẻ còn như người đấy. Hai người thật chẳng có nhãn quàng gì cả. Nhìn con bé ở giữa kia kìa. Mấy tên khốn này thực sự đã bị mị sắc hấp dẫn. Cảm giác lạ lẫm khi mới tới thiên giới đã biến mất tầm mất tích. Đồng thời cũng quên luôn việc trước đây bọn họ đã tự tay tiêu diệt vài thiên sứ. Nhưng mà bọn họ đắc ý quên cả đề phòng. Âm thanh bàn luận dần dần to lên, lập tức bị đám thiền sứ đang ngầm mình trong nước đằng xa đã nghe thấy. Kẻ nào đang nhìn trộm bọn ta tắm đấy? Đám thiền sứ kinh hoàng la lên, thì nhau chạy khỏi suối nước nóng, tìm y phục của mình, lập tức một trận hoảng loạn. Trốn mau! Thần Nam vốn trọng thương, không tiện hành động, nhặt vội cô lâu đầu cổ tư, rồi nhảy lên lưng Từ Kim Thần Long, nhanh chóng bay về phía bên kia núi. Tên biến thái nhìn trộm ở đằng kia, đuổi theo không để cho bọn chúng chạy thoát. Ôi giời ơi, là yêu quái, hãy nhìn xem đầu lợn thân người, là yêu quái đầu lợn đấy. Từ Kim Thần Long thiếu chút nữa là rớt xuống. Long Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng đã sớm bay sang phía sau núi. Nó ở phía sau đoạn hậu, đường đường là một thần long đầu rồng thần người, lại bị người khác gọi là yêu quái đầu lợn, đã thật sự làm cho nó phiền muộn vô cùng. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.